Anh Ma, chương 18. Vua La Muni tưởng rằng Amun là vị thần vĩ đại. Amun giảng dạy cho nhà vua biết về sự sáng tạo, về những việc làm của thượng đế với loài người và về sự cứu chuộc sẽ có được qua Đấng Kitô. La Muni tin và ngã xuống đất như người đã chết khoảng 90 trước Thiên Chúa. Và chuyện rằng vua La Muni cho gọi các tôi tớ của mình lại để họ đứng ra làm chứng về tất cả những điều họ đã được trông thấy về việc này. Và khi họ làm chứng xong những điều gì họ đã thấy, và khi vua hiểu được lòng trung thành của Amun trong việc bảo tồn các đàn gia súc của mình, cùng sức mạnh vui thường của ông trong việc đánh lại những kẻ định giết ông, thì vua rất tốt ngạc nhiên và bảo rằng, quả thật, đây không phải là một người thường. Này, phải chăng đây là vị thần vĩ đại đã giáng những sự trừng phạt lớn lao như vậy xuống cho dân này vì tội sát nhân của họ? Và họ trả lời vua rằng, ông ta có phải là vị thần vĩ đại hay chỉ là một người thường thì điều đó chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi chỉ biết rằng, ông ta không thể bị những kẻ thù của bệ hạ sát hại được, và những kẻ ấy cũng không thể xua đuổi các đàn gia súc của bệ hạ được khi ông ta đi với chúng tôi. Nhờ sự thiền nghệ và sức mạnh phi thường của ông ta, vậy nên chúng tôi biết rằng ông ta là bạn của bệ hạ. Và giờ đây, môn tâu bệ hạ, chúng tôi không tin rằng một người thường lại có thể có quyền năng lớn lao như vậy, vì chúng tôi biết chắc rằng ông ta không thể bị giết chết được. Và giờ đây, khi vua nghe nói những lời ấy, vua bèn bảo họ rằng, này, ta biết đây là vị thần vĩ đại, và ngài hiện đến lúc này để bảo tồn mạng sống của các người đó, để cho ta không thể giết chết các người như ta đã giết những người anh em của các người. Này, đây là vị thần vĩ đại mà tổ phụ chúng ta đã nói tới. Này, đây là truyền thuyết của vua La Muni, là truyền thuyết mà vua đã thụ nhận từ cha của mình, cho rằng có một vị thần vĩ đại. Mặc dù họ tin có một vị thần vĩ đại, nhưng họ lại cho rằng bất cứ việc gì họ làm cũng đều đúng cả. Tuy vậy, vua La Muni cũng bắt đầu thấy vô cùng kinh sợ vì e rằng ông đã làm điều sai lầm trong việc giết chết những tôi tớ của mình. Vì vua đã giết chết nhiều người trong bọn họ vì lý do những người anh em đó của họ đã làm tản lạc các đàn gia súc tại suối nước. Vậy nên, vì họ đã để cho các đàn gia súc thất lạc mà họ bị giết. Bây giờ, những người La Man này có thói quen thường hay đứng gần bên suối Sebus để xua đuổi các đàn gia súc của dân chúng, để nhờ đó mà chúng có thể lùa những con vật chạy lạc về phần đất riêng của mình. Đó là một cách cướp bóc của chúng. Và chuyện rằng, vua La Muni hỏi các tôi tớ của ông rằng, người có sức mạnh vi tường đó hiện giờ ở đâu? Và họ đáp lời vua rằng, này, ông ta đang cho ngựa của bè ăn. Bây giờ, trước khi các tôi tớ của vua đem các đàn gia súc đi uống nước, nhà vua có dặn họ sửa soạn sẵn ngựa và xe để đưa vua đi đến xứ Nê Phi. Vì ở xứ Nê Phi có đại yến do phụ thân của La Muni là vua cai trị toàn xứ tiếp đãi. Giờ đây khi vua La Muni nghe nói Amun đang sửa soạn ngựa xe cho vua, vua lại càng ngạc nhiên hơn về lòng trung thành của Amun. Vua bảo rằng, quả thật, trong tất cả tôi tớ của ta chẳng có một ai trung thành bằng người này, vì ông ta đã nhớ tất cả những lời truyền của ta để thi hành theo. Giờ đây ta biết chắc đây là vị thần vĩ đại, và ta muốn ông ta đến gặp ta nhưng ta không dám. Và chuyện rằng, khi Amun sửa soạn ngựa xe cho vua và các tôi tớ của vua xong, ông bèn đi đến gặp vua, nhưng khi ông trông thấy nét mặt của vua thay đổi, nên ông định quay gót trở ra. Và một tôi tớ của vua đã nói với ông rằng, Rapana, được dịch ra là đấng đầy quyền lực hay là đại vương, vì họ xem các vua của họ ai cũng đầy quyền lực, và do đó họ nói với ông, Rapana, vua muốn người ấy ở lại. Vậy nên, Amun quay lại phía vua và nói rằng, muôn tâu bệ hạ, bệ hạ muốn thần làm gì cho bệ hạ, vua chẳng biết trả lời sao suốt cả tiếng đồng hồ. Theo giờ giấc của họ, vì vua không biết phải nói gì với ông, và chuyện rằng Amun lại hỏi vua, bệ hạ muốn thần làm gì, nhưng vua vẫn không trả lời. Và chuyện rằng Amun được dẫy đầy thánh linh của thượng đế nên ông thấu hiểu được ý nghĩ của vua. Ông bèn nói với vua rằng, phải chăng đó là vì bệ hạ nghe nói thần đã bảo vệ các đôi tớ và các đàn gia súc của bệ hạ, và đã giết chết 7 người anh em chúng nó bằng chảnh ném đá và gươm, cùng chấm đứt những cánh tay của những người khác để bảo vệ các đàn gia súc và các tôi tớ của bệ hạ. Này, phải chăng điều này đã làm cho bệ hạ phải kinh ngạc? Muôn tâu bệ hạ, điều gì đã làm bệ hạ phải kinh ngạc nhiều quá vậy? Này, thần chỉ là một người thường và là một tôi tớ của bệ hạ. Vì thế nên bất cứ điều gì bệ hạ muốn thần làm mà hợp với lẽ phải thì thần sẽ làm. Giờ đây khi vua nghe những lời này, vua lại càng kinh ngạc, vì vua nhận thấy rằng Amun có thể nhận thức những tư tưởng của mình. Nhưng mặc dù vậy, vua La Muni cũng mở miệng và hỏi ông rằng, Khanh là ai vậy? Có phải Khanh là vị thần vĩ đại, là đấng thấu suốt hết mọi điều không? Amun bèn đáp lời vua rằng, tôi không phải. Vua bèn hỏi, Thế sao khanh hiểu được những ý nghĩ trong lòng trẫm? Trẫm cho phép khanh cứ mạnh dạn nói đi, hãy kể cho trẫm nghe những việc này, và hãy cho trẫm biết nhờ quyền năng nào mà khanh giết chết và chặt đứt cánh tay của những người đồng bào của trẫm, là những kẻ đã phân tán các đàn gia súc của trẫm. Và giờ đây, nếu khanh kể cho trẫm nghe những điều này thì trẫm sẽ cho khanh bất cứ điều gì khanh muốn, và nếu cần, trẫm sẽ cho quân lính của trẫm bảo vệ khanh. Nhưng trẫm biết rằng khanh còn mạnh hơn tất cả bọn họ. Nhưng dù sao, bất cứ điều gì khanh mong muốn nơi trẫm, trẫm cũng sẽ bàn trò. Này, vì Amun là một người khôn ngoan nhưng vô hại, nên ông tâu với Lamuni rằng bệ hạ có chịu nghe những lời của hạ thần nếu hạ thần nói cho bệ hạ biết là bởi quyền năng nào mà hạ thần làm được những việc này không, và đó chính là điều hạ thần mong muốn nơi bệ hạ. Vua bèn trả lời ông rằng có, trẫm sẽ tin tất cả những lời khanh nói. Và như vậy là vua đã mắc mưu. Rồi Amun bắt đầu nói với vua một cách mạnh dạn mà rằng bệ hạ có tin rằng có một đấng thượng đế hay không. Vua trả lời ông rằng trẫm không hiểu điều đó có nghĩa gì. Amun bèn hỏi rằng bệ hạ có tin là có vị thần vĩ đại không. Vua bèn trả lời có. Amun liền nói đó chính là thượng đế vậy. Và Amun lại hỏi vua bệ hạ có tin rằng vị thần vĩ đại này tức là thượng đế đã tạo dựng ra tất cả mọi vật trên trời và dưới đất không. Và vua đáp có, trẫm tin ngài đã tạo dựng ra tất cả mọi vật trên thế gian này, nhưng trẫm không biết các thần trời. Amun bèn nói với vua rằng các thần trời là nơi thượng đế cư ngụ cùng với tất cả các thiên sứ thánh của ngài. Vua Lamuni bèn hỏi chúng ấy có phải ở bên trên quả đất này chăng. Và Amun đáp phải, và ngài ở trên cao nhìn xuống tất cả con cái loài người, và ngài thấu hiểu hết mọi ý tưởng và dự định trong lòng mọi người, vì do bàn tay của ngài tất cả mọi người đã được sáng tạo ra từ lúc ban đầu. Vua Lamoni bèn nói trẫm tin tất cả những lời khanh đã nói, phải chăng khanh đã được thượng đế phái xuống. Amun đáp lời vua hạ thần là một người thường, và loài người từ tuổi ban đầu được sáng tạo theo hình ảnh của thượng đế, và thần được đức thánh linh của ngài kêu gọi giảng dạy những điều này cho dân này để họ có thể được dẫn dắt tới sự hiểu biết về những gì chính đáng và chân thật. Và một phần thánh linh đó đang ngự trị trong hạ thần, khiến hạ thần có được sự hiểu biết và cũng có được quyền năng tùy theo đức tin và sự mong muốn của hạ thần hằng có nơi thượng đế. Giờ đây khi Amun nói xong những lời này, không bắt đầu nói về sự sáng tạo thế gian và luôn cả sự sáng tạo Adam, không còn kể cho vua nghe tất cả những sự việc có liên quan đến sự sa ngã của loài người, cùng kể lại và trưng bày trước mặt vua các nguyên sử và các thánh thư của dân mà các vị tiên tri đã nói tới, ngay cả đến thời tổ phụ của họ là Lehi rời Jerusalem ra đi. Và ông cũng kể lại cho họ nghe, vì có cả vua lẫn tôi tớ của vua, tất cả những cuộc hành trình của tổ phụ họ trong vùng hoang dã và tất cả sự khốn khổ của họ vì đói khát, cùng cuộc viễn du của họ, vân vân. Và ông cũng kể cho họ nghe về các cuộc nổi loạn của Laman, Lemuel và các quan trai của Ismael. Hải, tất cả những cuộc nổi loạn của những người đó ông đã kể cho họ nghe. Ông còn giải thích cho họ nghe về tất cả các biên sử và thánh thư kể từ thời Lehi, rồi Jerusalem cho đến thời hiện đại. Nhưng như vậy chưa phải là hết, vì ông còn thuyết giảng cho họ nghe về kế hoạch cứu chuộc đã được chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng. Ông cũng tiết lộ cho họ biết về sự hiện đến của Đấng Kitô và tất cả những công việc của Chúa ông cũng cho họ biết. Và chuyện rằng, sau khi ông nói hết điều này và giải thích hết cho vua nghe, thì vua tin tất cả những lời ông nói. Rồi vua bắt đầu kêu cầu Chúa mà rằng, lạy Chúa, xin ngài thương xót, thể theo lòng thương xót bao la ngài đã có đối với dân Nephi, xin ngài có lòng thương xót đối với con và dân của con. Và bây giờ, khi nói xong những lời này, vua liền ngã xuống đất, chẳng khác chi người chết rồi vậy. Và chuyện rằng, các tôi tớ của vua khiêng vua vào cho hoàng hậu và đặt vua trên giường, và vua đã nằm như người chết suốt 2 ngày 2 đêm. Hoàng hậu cùng các hoàng tử và cùng Chúa đã khóc than vua. Theo như thói tục của người La Man, họ khóc than rất náo nùng cho sự mất ông.